là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nông thôn Yên Bái khởi sắc từ phong trào xây dựng nông thôn mới, tiếp đó là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 30 tháng 12, Sở Y tế Yên Bái đã đánh giá giữa kỳ dự án thử nghiệm mô hình phòng chờ dành cho bà mẹ và trẻ em đến khám và tư vấn về chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng tỉnh Văn Đường Mác Cộng hòa Pháp. Các hoạt động của dự án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cung cấp thông tin cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Đối tượng hưởng lợi của dự án là tất cả phụ nữ đến khám phụ khoa, khám thai, bà mẹ và người đưa trẻ em đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và ba xã Việt Cường huyện Trấn Yên, Minh Xuân huyện Lục Yên, Đông Cuông huyện Văn Yên. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, dự án đã cải tạo sửa chữa 6 phòng chờ cùng các trang thiết bị, tổ chức 7 lớp tập huấn cho 117 học viên nguồn là các đối tượng tham gia quản lý, giám sát, vận hành phòng tư vấn. Trong quá trình hoạt động, các bà mẹ mang thai, bà mẹ có con từ 0 đến 5 tuổi đã được tư vấn chăm sóc sức khỏe, nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cho trẻ ăn bổ sung. Góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn những xã triển khai. Để triển khai hiệu quả các hoạt động trong 6 tháng cuối kỳ, dự án sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nhằm đảm bảo trên 90% phụ nữ có thai, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và bà mẹ có con dưới 5 tuổi thuộc các xã triển khai dự án biết đến các hoạt động của phòng chờ, được tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và 100% các trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã triển khai dự án được cân trọng lượng, đo chiều cao và theo dõi bản đồ tăng trưởng.
Năm 2019, tổng kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh đạt trên 4,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 760 triệu đồng, kinh phí địa phương trên 3,2 tỷ đồng, kinh phí lĩnh vực nông nghiệp 850 triệu đồng. Hoạt động xúc tiến thương mại tập trung vào tăng cường thông tin thương mại, dự báo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử và sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và định hướng xuất khẩu. Sở Công Thương đã tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 3 đoàn công tác khảo sát thị trường Đài Loan và Trung Quốc, tổ chức gian hàng tại hai hội chợ triển lãm quốc tế tại Trung Quốc, tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, tổ chức 3 phiên chợ hàng Việt về miền núi và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Bên cạnh đó đã tư vấn hỗ trợ 300 doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử. Hội nghị kết nối cung cầu năm 2019 đã kết nối được các doanh nghiệp, các nhà phân phối trong nước và doanh nghiệp Yên Bái, ký kết 10 hợp đồng nguyên tắc, 15 biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Yên Bình đăng ký 5 sản phẩm đề nghị tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao trong năm 2020. Các sản phẩm 3 sao gồm cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, chè xanh Hán Đà, gỗ ván và du lịch homestay. Căn cứ vào đề án của tỉnh, huyện Yên Bình đã hướng dẫn các xã thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia mỗi xã một sản phẩm, lựa chọn 10 sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực trong giai đoạn 2019-2021 đạt tiêu chuẩn 3 sao là chè xanh chất lượng cao, chè măng Bát Độ, giọ tôm, quế. Huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn đánh giá lựa chọn hợp tác xã đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP năm 2019 là bưởi Đại Minh để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Phấn đấu sản phẩm bưởi Đại Minh đạt chuẩn 5 sao trong giai đoạn 2020-2021. Thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản tại địa phương, đồng thời tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Nhằm hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, năm 2019, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ 560 phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp thu hút 5.000 người tham gia, kết nối giao thương trên 50 gian hàng, trao thưởng 14 ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh. Hỗ trợ xây dựng 10 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tham gia cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, Hội Phụ nữ tỉnh gửi ý tưởng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, qua đó đạt giải, đề án xuất sắc được vào vòng chung kết tôn vinh và trao giải. Tiếp tục duy trì hoạt động 13 hợp tác xã, 324 tổ hợp tác và 5 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều phụ nữ khởi nghiệp bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế.
Trong năm 2019, huyện Văn Chấn đã phát hiện 25 trường hợp xuất cảnh trái phép, giảm 20 trường hợp so với năm 2018. Tình hình an ninh vùng dân tộc, an ninh nông thôn trên địa bàn cơ bản ổn định. Về trật tự an toàn giao thông, trong năm xảy ra 12 vụ làm chết 4 người, bị thương 20 người.
Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 2.700 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 9 ô tô, 87 mô tô, xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 850 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 68 tin phản ánh của công dân, đã chỉ đạo kiểm tra xác minh giải quyết 63 tin, đạt tỷ lệ 92,6%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, đồng thời cũng cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Để thấy được sự đổi thay tích cực này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Sau một thời gian thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của các vùng quê có nhiều chuyển biến. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhận thức của người dân đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Người người, nhà nhà tích cực tham gia góp công, góp của để xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa phong trào nông thôn mới lan tỏa sâu rộng khắp các địa phương. Bà Phạm Thị Mai ở thôn 3, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Chúng tôi là người dân nhưng mà thật sự là bước đầu tiên là thấy phấn khởi. Thế phấn khởi là vì thế này, cái thứ nhất là nhà nước rồi là xã đã quan tâm đến chúng tôi, tỉnh huyện đã quan tâm đến, cái thứ nhất là đường đi là cái khâu quan trọng nhất cho dân. Đã được cái con đường đi, nghĩa là học sinh đi là không phải mưa gió, đấy là cái con đường giao thông nông thôn. Cái thứ hai nữa là mừng cho chúng tôi là có con em là có đầy đủ trường học này, đầy đủ khang trang, đồ chơi cho các cháu. Thế rồi là lại còn là những cái sân chơi này, bóng rồi là chuyền này chơi cho các cháu, thế là phấn khởi lắm.
Ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Cái được nhất trong quá trình nông thôn mới của xã thì đối với xã Văn Lãng chúng tôi thấy rằng là đây là cái sự đồng lòng từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, và cũng làm cho nhân dân hiểu được là xây dựng nông thôn mới là đem lại đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng cũng được cải thiện, môi trường sinh thái được đảm bảo xanh sạch đẹp.
Vốn là xã thuần nông, năm 2011 bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Yên Thái mới chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Những năm qua, Yên Thái đã huy động nguồn vốn đạt 103 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 71 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà ở, chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. Nhờ vậy đến nay, 100% tuyến đường liên xã, đường liên thôn và đường trục ngõ xóm được bê tông và cứng hóa. Bà Ngô Thị Hải Yến ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Để chuẩn bị đón nông thôn mới thì đảng và nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và cũng rất là phấn khởi vì ngày hôm nay thì xã chúng tôi cũng đã được đón nhận là nông thôn mới. Thì trong đó là có rất nhiều công sức của đảng và nhân dân chúng tôi đã trong những ngày qua kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất, thế rồi là cảnh quan vệ sinh môi trường nông thôn, đường làng ngõ xóm là chúng tôi cũng tham gia đóng góp rất là nhiều. Để đón nhận cái ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và cũng thay mặt nhân dân thì chúng tôi xin cảm ơn đảng, nhà nước và chính quyền địa phương đã cùng bà con nhân dân để có cái một ngày vui vẻ như ngày hôm nay.
Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới, để giữ vững các cái tiêu chí nông thôn mới thì chúng tôi, đảng bộ, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho các lộ trình để nâng cao các cái tiêu chí, duy trì các cái tiêu chí bền vững, và các cái giải pháp tiếp tới thì tiếp tục huy động nhân dân đóng góp để xây dựng các cái công trình như đường giao thông nông thôn để hoàn thiện đấy, và nâng cao các tiêu chí hiện như hiện nay như các tiêu chí về môi trường để hoàn thiện các cái tiêu chí trong thời gian tiếp theo.
Nhờ chương trình nông thôn mới, cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường nông thôn của xã Yên Thái được cải thiện đáng kể. Quan trọng hơn cả là người dân thay đổi tư duy, không chỉ tham gia ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức tiền của để xây dựng nông thôn mới, mà còn chủ động phát triển kinh tế gia đình, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, cũng như tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Một cái được lớn nhất chúng tôi thấy rằng đó là cái nhận thức của người dân đã căn bản nhận thức từ chỗ cho rằng là xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của nhà nước, thì đến bây giờ nhân dân đã xác định đó là nhân dân là chủ thể, thế và đã đóng góp tiền của công sức thế và xây dựng nông thôn mới và coi là trách nhiệm của mình.
Năm 2010, toàn tỉnh chỉ có 9 trên 157 xã đạt trên 10 tiêu chí, đặc biệt có đến 100 trên 157 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trong đó tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn gồm điện, đường, trường trạm là một thách thức với cấp ủy đảng chính quyền các cấp. Thực hiện phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2011-2019, toàn tỉnh đã huy động được hơn 23.000 tỷ đồng để nâng cấp mở mới 7.470 km đường giao thông nông thôn cùng hàng trăm cây cầu dân sinh, hàng nghìn công trình thủy lợi được đầu tư xây mới, nâng cấp phục vụ sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có bước đột phá lớn. Nhiều xã đã hình thành các tổ đội, hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Nhiều địa phương đã vận động người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sống, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, hoa trước cửa nhà và hai bên đường giao thông, hình thành mô hình xử lý chất thải chăn nuôi. Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2019 giảm còn 11,88%. Ông Hoàng Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Sau 9 năm thực hiện với công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới đến nay, bộ mặt của xã Yên Bình đã cơ bản được đổi thay rõ rệt. Từ cơ sở hạ tầng, rồi đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thế và đặc biệt là cái đổi mới rõ ràng đó là về cái cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, trong đó có sự đóng góp của nhà nước và nhân dân.
Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Kinh nghiệm đầu tiên thì là phải là cái sự công khai minh bạch. Người dân có quyền là cùng tham gia, cùng giám sát và cùng thực hiện công trình. Và khi người ta đã có cái sự đồng lòng, đồng thuận như vậy thì cái vấn đề huy động tham gia đóng góp thì rất là thuận lợi.
Qua xây dựng nông thôn mới cũng góp phần đưa kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Cùng với đó, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn đã có những thay đổi tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng trưởng khá, dịch vụ ở nông thôn phát triển đa dạng với sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là sự xuất hiện của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác. Hiện toàn tỉnh có 376 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực. Tỉnh cũng đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết với người dân trong sản xuất. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó có các đề án thành phần tập trung vào những sản phẩm chủ lực của tỉnh có lợi thế, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm và chú trọng đến cái mô hình sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản theo cái chuỗi giá trị từ người nông dân sản xuất ra đến doanh nghiệp tiêu thụ xuất khẩu. Thì doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị làm được ra cái sản phẩm xuất khẩu. Chúng tôi có hai cái mô hình liên kết và liên doanh thực hiện theo chuỗi với hộ nông dân, với người sản xuất. Cái loại chuỗi thứ nhất, cái mô hình thứ nhất đó là chúng tôi trực tiếp làm với hộ nông dân. Và cái loại mô hình thứ hai là chúng tôi làm thông qua các cái hợp tác xã. Thì chúng tôi được cái sự quan tâm giới thiệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái. Thì chúng tôi có liên kết, liên doanh và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số các cái hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp. Chúng tôi có hai cái sản phẩm ký với hợp tác xã là sản phẩm gỗ bóc, thì hợp tác xã sản xuất ra chúng tôi bao tiêu toàn bộ, và cái sản phẩm măng bắt độ thì tôi cũng bao tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã.
Sau 9 năm nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 66 xã được công nhận đạt chuẩn, nằm trong nhóm 7 trên 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đạt và vượt mục tiêu phấn đấu. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Riêng huyện Trấn Yên qua thẩm định đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và sẽ được công nhận vào đầu năm 2020, là địa phương đầu tiên trong tỉnh miền núi phía Bắc đạt huyện nông thôn mới. Việc những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện có sức lan tỏa rất lớn và tạo động lực phấn đấu trong tỉnh. Điều này thể hiện nông thôn mới hoàn toàn có thể thành công trên diện rộng ở những vùng khó khăn, chứ không chỉ tập trung vào một hay vài xã có điều kiện ưu đãi, thuận lợi. Có được thành công này là do Yên Bái đã biết phát huy nội lực của địa phương, đồng thời lồng ghép với các chương trình nguồn vốn khác. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Sau gần 10 năm huyện Văn Yên thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh Yên Bái về xây dựng nông thôn mới, thì đến nay toàn huyện Văn Yên chúng tôi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là 11 xã trên tổng số 26 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một sự nỗ lực cố gắng của tất cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phải nói nếu vai trò to lớn nhất là phải của nhân dân, cái sức mạnh của nhân dân. Tuy nhiên là trong cả một lộ trình xây dựng thì chúng ta phải xây dựng kế hoạch một hết sức cụ thể và tính toán đối với từng xã, thế mạnh của từng xã, thế rồi là cái sự đầu tư, có cái nguồn lực đầu tư phân kỳ cho từng xã và xây dựng các cái kế hoạch cụ thể, phân công phân nghiệp hết sức rõ ràng. Đặc biệt là phải huy động được cái nguồn lực rất to lớn trong nhân dân. Và đây phải coi nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, và chỉ có điểm xuất phát thì chứ không bắt đầu thì chứ không có điểm kết thúc. Cho nên là sau kinh nghiệm mà xây dựng nông thôn mới của 11 xã thì đến nay thì huyện Văn Yên đang xây dựng một xã là nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, và chúng tôi đang hướng đến năm 2020 là xây dựng thực hiện cái chủ trương chung là sẽ xây dựng các thôn nông thôn mới, sau đó thì sẽ tiếp tục xây dựng các xã nông thôn mới.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện khu vực nông thôn. Đặc biệt, qua xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được khẳng định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gấp 2,78 lần so với trước. Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết.
Xác định xây dựng thôn mới là chỉ có điểm đầu, không có điểm cuối, nghĩa là xây dựng nông thôn mới là luôn luôn đồng hành với cái sự phát triển của xã hội của chúng ta. Thế và cụ thể cái mục tiêu nhiệm vụ xây dựng thôn mới trong giai đoạn 2020-2025 thì mỗi năm ít nhất là có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, và sẽ có thêm 2 huyện Văn Yên và huyện Yên Bình đạt huyện chuẩn nông thôn mới, và có 10 xã là đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, và có 50 xã đạt nông thôn mới nâng cao, và có ít nhất là từ 30 đến 5% số thôn bản là đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã là dưới 10 tiêu chí.
Để hoàn thành mục tiêu có 80 xã và huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, Yên Bái sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, môi trường cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.
Thank you. trong con tim rộn vang tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng vùng quê an toàn theo hướng hữu cơ là một trong những chỉ tiêu phát triển về kinh tế quan trọng được xã Hòa Cuông đề ra. Những năm qua, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân xã Hòa Cuông vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển sản phẩm này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hôm nay, gia đình ông Vũ Đình Trâm ở thôn 2 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên trồng lứa quế mới sau vụ thu hoạch. Theo ông Trâm, thời điểm này thích hợp nhất trong năm bởi thời tiết thuận lợi, có mưa nhỏ và ít nắng, cây trồng dễ phát triển. Nhờ cách trồng cuối vụ nên năm nào gia đình ông Trâm cũng có quế bán. Với khoảng 8.000 cây quế từ 7 đến 25 tuổi, gia đình ông Trâm đã có nguồn thu nhập đáng kể từ loại cây này. Ông Trâm cho biết.
Kỹ thuật thì dân chúng tôi thì nó cũng không quan trọng lắm, cứ đào sâu khoảng 15-20 phân, nhưng mà nớp một ít đất màu xuống, nhưng mà ta bỏ phân, nhưng mà nớp đất nữa lên, xong là ta trồng cây quế, cho đất màu xuống là cây quế nó nhanh phát triển, bóc bầu nó sợ nó vỡ bầu thì nó hay chết, mà thì nó chậm phát triển tí nhưng mà nó đảm bảo cây quế đưa đồi xa thì nó đỡ chết hơn.
Trong những năm gần đây, để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng quế, người dân xã Hòa Cuông đã trồng quế dày hơn trước để đến năm thứ tư có thể bắt đầu tỉa lá, tỉa cành và những cây nhỏ bán làm tinh dầu quế. Số cây còn lại sẽ tiếp tục được chăm sóc đến khi đạt 7 đến 10 tuổi thì cho thu hoạch tiếp. Quế được trồng càng lâu năm thì vỏ càng dày, tinh dầu chất lượng càng cao, chính vì thế sẽ đem lại giá trị kinh tế cao hơn, hiệu thổ nhưỡng phù hợp. Người dân lại tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên quế được trồng ở Hòa Cuông đáp ứng được yêu cầu của nhiều thị trường khó tính. Nhận thấy hiệu quả kinh tế thì cây quế đem lại trong những năm qua, chính quyền xã Hòa Cuông đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng. Đặc biệt trong năm 2015-2016, người dân trong xã đã được tỉnh Yên Bái hỗ trợ 280.000 cây quế và được hướng dẫn khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc quế theo đề án phát triển cây quế trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đây là một trong những động lực giúp người dân xã Hòa Cuông tích cực chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế. Để quế có thể vươn xa và có chỗ đứng trên thị trường, đầu năm 2019, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên đã thành lập hợp tác xã Quế Khánh Thành với 8 thành viên và đã xuất bán được trên 70 tấn sản phẩm. Anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Quế này thì gọi là quế cao cấp thì hay xuất đi thị trường châu Âu, các nước như Hà Lan, Đức và ở châu Á thì có cả Singapore cũng hay nhập. Giá loại này nó dao động từ khoảng 120.000 cho đến 180.000 cân tùy. Nếu mà hàng chọn đẹp như thế này, 10 thanh nó đều như này, đóng túi lưới 1 ký thì nó dao động khoảng 180.000.
Quế tươi thu mua sẽ được chế biến thành nhiều loại khác nhau để đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Trong đó, hợp tác xã Quế Khánh Thành chủ yếu sản xuất quế điếu thuốc, quế ông điếu, quế trẻ và tinh dầu quế, với giá bán trung bình từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng 1 kg quế khô thành phẩm và 40 đến 50.000 đồng 1 kg quế tươi. Hàng năm người dân xã Hòa Quang có nguồn thu khoảng 6 tỷ đồng từ loại cây này. Sản phẩm từ quế ở xã Hòa Quang đã có mặt tại nhiều nước trong khu vực và vươn sang thị trường châu Âu. Hiện nay xã Hòa Quang đang tích cực xây dựng thương hiệu quế hữu cơ để tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Phạm Văn Đạo, Phó Chủ tịch xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
Xã Hòa Quang cũng nằm trong những cái xã mà được hưởng cái đề án mà hỗ trợ về cây quế. Chính vì vậy là đã cộng với cái sự nỗ lực của bà con nhân dân thì cái diện tích quế của Hòa Quang đã được nâng lên. Tính đến hiện nay thì cái diện tích quế từ 1 tuổi đổ lên đến trên 15 tuổi. Trên 15 năm ấy, từ 1 năm đến trên 15 năm là Hòa Quang có trên 800 ha quế. Thế thì đối với cái quế đấy là như vậy. Thế còn trong cái phương hướng của nhiệm vụ phát triển kinh tế của năm 2020 của Hội đồng dân xã vừa mới đề ra của thực hiện cái của 2020 đối với ủy ban xã Hòa Quang, đối trên địa bàn xã Hòa Quang thì chúng tôi đang phấn đấu là thực hiện là sẽ xây dựng là 400 ha quế sinh học, đó là cái quế đạt tiêu chuẩn organic. Để khi đạt được cái tiêu chuẩn organic này thì nó nhằm đáp ứng cho cái làm quế sạch của địa phương.
Hòa Quang đã từng bước thay da đổi thịt từ những đồi quế xanh ngắt và những ngôi nhà khang trang được mọc lên. Trồng quế và sản xuất các sản phẩm từ quế đã và đang khẳng định là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế của người dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, gắn mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với phát triển và bảo vệ rừng.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh gốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.